Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất cả chư vị hành giả của khóa tu lần thứ 81, lời đầu tiên thầy xin kính tất cả quý vị lời chúc an lành trong chánh pháp. Bữa nay chúng ta tới tu tập trong một cái không gian rất là mát mẻ, phải không? Hy vọng là trời không mưa. Cơn bão số 9, tối thầy trò cũng ngồi thiền để cầu nguyện đó, nhưng mà sáng nay có nhiều Phật tử nói trời bão tụi con không dám đi tu chứ cũng sợ chết. Chết thì nó không chết mà sợ nó lết lết giường dưa đó, thôi khổ lắm. Thầy hỏi thiệt quý vị, kỳ quân tu rồi đó, tới học mà thầy trình bày theo cái kiểu lấy kinh ra để mà giới thiệu đến quý vị cái nội dung chính chủ yếu của kinh, với lại các vị dịch giả là thánh tăng của thời xưa, thì quý vị học như thế thấy có mệt không? Tại đây là những cái buổi học nó mang tính cách là nghiên cứu nhiều hơn, mà bắt buộc quý vị phải để ý. Thầy mới nói với thầy Thiện Hưng đó là kỳ quân tu sau sẽ ôn bài, hỏi có 10 câu hỏi, hỏi cái nội dung của lần quân tu trước. Cho nên quý vị bắt buộc phải lắng nghe, tại vì chưa có đĩa. Quý vị tới quân tu lần sau thì mới có đĩa của lần này, phải không? Thì quý vị đâu có xem được đâu, do đó phải để ý coi, từ nghe, từ chút một mới có thể trả lời được những câu hỏi đó. Hoặc là quý vị phải đem giấy viết theo, để mà ghi lại, sợ chúng ta mình quên. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta học tiếp tục về ý nghĩa kinh Tứ Thập Nhị Chương, dịch ra tiếng Việt đó là bộ kinh 42 chương. Thì thầy xin nhắc lại là kinh này được các vị thánh đệ tử của Đức Phật biên tập lại, rút ra từ các bộ kinh luật luận của Đức Phật đã nói, đã dạy, gồm có 42 đoạn. Và sau đó được tôn giả Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị thần tăng của xứ Thiên Trúc đầu tiên nhất từ Ấn Độ sang Trung Hoa đem kinh điển đến dịch. Thì bộ kinh 42 đoạn này, 42 chương này là kinh được dịch đầu tiên nhất. Nó không phải là một thời thuyết pháp của Đức Thế Tôn giống như là Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm, mà nó được trích lại từ các kinh luật luận rất có giá trị. Cho nên bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương được gọi là kinh gối đầu nằm của các thầy. Tức là hồi đó là mấy thầy phải học thuộc lòng hết kinh này đó. Thì ở cái phần trước đó thì thầy giới thiệu về hành trạng của hai vị tôn giả Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, tức là hai vị dịch giả đã đem kinh này từ tiếng Phạn ở Ấn Độ sang Trung Hoa và dịch qua tiếng Trung Hoa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu thêm về nội dung và cách trình bày của các bộ kinh này mang tính cách khái quát. Tuy rằng nó mang tính khái quát nhưng thực sự nó rất là có giá trị, thưa đại chúng. Thì các kinh điển đó của Đức Phật được chia ra nó nhiều loại và nhiều cách trình bày. Chúng ta đã học, hôm nay chúng ta học cái cách thứ ba, tức là loại hình vấn đáp được sử dụng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, tức là có hỏi và Đức Phật có trả lời. Loại hình thứ ba, tức là cách mà sử dụng ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này gọi là vấn đáp. Thì thưa với đại chúng, vấn đáp là một loại hình nghệ thuật thuyết pháp rất là đặc biệt, tức là có người hỏi và Đức Phật trả lời, tức là giải đáp ngay những thắc mắc, những suy nghĩ để giúp cho người đối diện có thể nhận ra được chân lý. Đây là cách thuyết pháp và nó rất là độc đáo, mà chỉ có Đức Phật mới đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu chân lý tu học của thính chúng lúc bấy giờ. Quý vị phải nhớ đó là Ấn Độ là một đất nước mà rất là chú trọng về triết lý. Cho nên là trước khi Đức Phật ra đời, có nhiều tôn giáo, có nhiều giáo phái, mà các vị đứng đầu đó đều là những vị đại luận sư rất nổi tiếng. Người ta phục cái tài đó, vì cái tập quán của người Ấn Độ, người ta thích triết lý lắm. Hãy mà lớn lớn lên trung niên chút xíu là người ta ngưng lại sự nghiệp đó, người ta giao lại cho con cái, và người ta ăn không, bắt đầu người ta đi bàn luận những cái nghĩa lý sâu xa về nhân sinh, về vũ trụ, về cuộc đời, và họ có những cái luận thuyết để mà có thể họ tranh cãi với nhau xem ai là cái người giỏi nhất. Mà quý vị biết đó, một khi mà lý luận nhiều thì nó sẽ có nhiều cái sơ hở, do con người ta là quá là chủ quan, thưa quý vị. Tại vì cái người mà giỏi đó, người ta chủ quan lắm. Cái người mà họ có nhiều kiến thức, họ sẽ dễ sanh ra ngạo mạn, tự phụ. Đây là chuyện bình thường. Quý vị để ý mấy đứa nít đi, nó mà biết cái gì một chút đó, nó nói với là bạn bè nó đó, nó sẽ chắp tay sau đít, nó giác giác cái mặt lên. Mình lớn thì mình không có giác cái mặt, mình giấu cái mặt xuống, nhưng mà cái lòng của mình thì mình không có giấu được. Cái cách nói chuyện của mình nó vẫn là muốn hơn người, lấn át người, biểu thị mình là cái người hiểu biết, nói theo dân gian tức là ta đây đó. Nhưng mà nó không biết là ta đây sắp chết. Vô thường tới thì ta đây, hay là vua đây, hay là chúa đây, hay là cái gì đây cũng chết hết á. vua chúa, công thần, khanh tướng, bá quan, cho tới đi bán ve chai, đi làm những nghề thấp kém gì, thì tất cả cái đó mình gom lại là ta đây. Mà phải biết ta đây sắp tồi, tồi mạng. Vô thường nó tới thì không có ai mà tránh khỏi hết. Thì xã hội Ấn Độ thời đó nó rất là thịnh hành cái loại hình mà làm chủ của một cái tôn giáo hay một cái tông phái, mà hồi xưa người ta dùng chữ là giáo phái, tức là có những cái phái hướng dẫn người ta tu tập, có những cái hình thức rõ ràng mang tính cách như là tôn giáo, cho nên ta gọi là giáo phái. Thì loại hình vấn đáp là một loại hình mà được sử dụng nhiều của thời xưa. Thì thưa quý vị, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái cách hỏi và đáp chiếm thứ ba ở trong kinh này, tất cả gồm có 9 chương trong 42 chương, đó là chương thứ 7, chương 10, chương 13, chương 14, chương 15, chương 26, 31, 34 và 38. Tất cả nó chiếm 9 chương. Tuy rằng nó không có nhiều lắm, nhưng yếu tố giáo dục của 9 chương này rất là lớn ở trong cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Ở trong kinh văn gọi là vấn đáp, hay nói đơn giản tức là đàm đạo, trao đổi những ý tưởng của Phật giáo, thì lấy cái chân lý làm trọng tâm, chánh kiến làm chủ yếu và tinh tấn làm pháp hành. Tức là con người ta phải thực tập, đó gọi là pháp hành, phải tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn như thế nào? Tất cả đều phải dùng sự tu tập hướng về chân lý trên nền tảng của chánh kiến. Nếu người không có chánh kiến, thưa đại chúng, không có thể nào mà tu tập thành tựu được hết. Cho dù anh có tinh tấn cách mấy, chỉ có siêng năng cách mấy, mà cái quan điểm của mình nó không có chân chánh, thì cái sự tu tập đó nó sẽ không đưa tới kết quả tốt. Thí dụ như mình siêng đánh bài, nó cũng là siêng năng đó. Quý vị thấy không? Nó sẽ đưa tới một cái cảnh giới khác với lại cái người siêng niệm Phật. Đó. Cái người siêng nói chuyện nó khác với cái người siêng ăn chay, hai cái nó khác nhau. Quý vị thấy tôn chỉ tu tập của chúng ta vẫn lấy cái gì làm nền tảng? Chánh kiến. Qua pháp hành, từ cái sự tinh tấn đó, bằng cái tâm chánh kiến đó, thì chúng ta mới có thể đạt ngộ được chân lý. Chứ còn không có chánh kiến thì xin lỗi, không có cách nào mà tu tập được. Hồi sáng này có một chị bác sĩ tới hỏi thầy, mà thầy buồn ơi là buồn. Dạ thưa thầy, bạn của con đó cũng là Phật tử, mà tự nhiên bây giờ lo lắng lắm, tại vì nghe một thầy nào đó nói là ở nhà không có tụng thần chú đại bi được, tụng cái đó là cô hồn nó quến vô, cho nên chỉ sợ quá chứ không tụng thần chú đại bi. Thầy nói trời ơi, thầy giảng thần chú đại bi cách đây 2 năm rồi phải không? Thần chú đại bi chỉ có tụng ở trong chùa thôi, không được tụng ở nhà. Thầy đóng phán gì cái chị đấy cũng sợ. Mà trời ơi, một bác sĩ chứng tỏ là cái tư duy nó phải cao hơn những cái người bình dân. Quý vị thấy cái chánh kiến nó không có, cho nên dễ bị lung lạc. Khi mình không có chánh kiến, mình bị người ta tác động liền. Tụng thần chú đại bi tức là tâm mình tụng, mình quán tưởng tới Bồ Tát Quan Thế Âm, bất kỳ ở trong hoàn cảnh nào, ở quốc độ nào, thì sự chiêu cảm nó có Bồ Tát cùng với lại 84 ứng thân của Bồ Tát đó. Quý vị thấy không? Trong thần chú đại bi người ta sẽ tới ủng hộ. Mà tự nhiên ông thầy nào không biết trên trời dưới đất cái đầu xẹt ra phán cho câu ở nhà tụng không được, tụng cô hồn nó tới. Ủa Bồ Tát Quan Âm tới làm gì mà cô hồn cũng đi theo vậy ha? Nếu mà Bồ Tát đi tới, cô hồn nó đi theo Bồ Tát thì đi theo làm gì? Không lẽ tới nó khiều Bồ Tát, thọt lét Bồ Tát? Thì tất cả những người mà cùng đi theo, hay những chúng sanh cùng đi theo Bồ Tát đều là gì? Đều là pháp lữ với mình cả. Mà tự động phán cho cô hồn mà không biết cái người đó có phải là cô hồn không, là sao rành dữ gì không biết nữa. Rồi cái chị đó chỉ hoang mang, chị không dám, chỉ sợ, chỉ ngưng tụng. Tu tập thì cũng giống như hít thở vậy đó. Không khí thì cơ thể chúng ta cần liên tục. Tự nhiên bây giờ buồn, nghỉ thở. Sợ cũng nghỉ thở, lo cũng nghỉ thở, bận cũng nghỉ thở. Tu tập của chúng ta cứ lo, cứ buồn, cứ sợ, cứ giận, rồi cứ nghỉ tu kiểu đó, rồi chúng ta đi đâu? Lỡ vô thường nó tới ngay lúc chúng ta nghỉ đó rồi làm sao? Thua, nguy hiểm lắm. Chánh kiến rất là quan trọng thưa quý vị. Tất cả những loại hình đàm đạo, vấn đáp, trao đổi của Đức Phật với các vị mà đương cơ giáo hóa đều lấy tôn chỉ đó là tìm cầu đạo lý, lấy chánh kiến làm nền tảng và lấy tinh tấn làm pháp hành. Ở đây thầy xin phép được giới thiệu với lại quý vị những giai thoại vấn đáp trở thành những bài giáo lý rất là sinh động. Chúng ta cứ tưởng đâu là phải ngồi thuyết pháp nói từ đầu tới cuối, thực ra không, đạo lý Đức Phật vẫn chuyển tải trong những giai thoại vấn đáp rất là hay. Những bài pháp này rất đa dạng, phong phú và vô cùng lý thú. Thì quý vị thấy những cái trường hợp mà những cuộc vấn đáp thù tạc của Đức Phật có khi bắt đầu bằng những sự mạ nhục, phỉ báng, Đức Phật cũng từ bi khoan hỷ trả lời để mà chinh phục đối tượng, biến những kẻ đối đầu thù nghịch trở thành những người hối cải, thuần lương, hiền hòa. Thì cái loại hình mà vấn đáp mang tính cách đối đầu, phỉ báng này gọi là mạ vấn thuyết. Mạ là chửi, là mắng. Còn vấn tức là hỏi, tức là hỏi mang tính cách mắng nhiếc. Rồi thuyết tức là nói, tức là Đức Phật thuyết pháp mà nói lại cái câu chuyện mà họ mắng Đức Phật, chứ không phải là họ nói liền. Thì ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương chúng ta thấy có chương thứ 7. Bây giờ thầy đọc cho quý vị nghe cái chương thứ 7 này. Quý vị muốn nghe đọc chữ Nho không? Nghe hả? Để thầy đọc đạn thử cho quý vị nghe được không ha? Hồi xưa thầy được học cái kinh này với lại cố trưởng lão Thượng Đồng Hạ Huy, tức là Hòa Thượng Thích Đồng Huy là viện chủ tu viện Vạn Hạnh ở đầu đường đó. Khi Hòa Thượng ở viện chuyên tu 2 năm là dạy cho thầy kinh này. Hòa Thượng cũng cầm quyển kinh chữ Nho ra, rồi Hòa Thượng đọc cho thầy viết. Hòa Thượng đọc từng chữ vậy đó. Mà Hòa Thượng dạy kỹ lắm. Hòa Thượng đọc chữ Nho, thầy viết chính tả bằng chữ Nho. Xong rồi Hòa Thượng mới đọc ra, rồi giải thích, rồi cắt nghĩa. Đệ thất chương Phật ngôn, hữu nhân văn ngô thủ đạo, hành đại nhân từ cố trí mạ Phật, Phật mặt bất đối mạ chỉ. Tự nhiên đọc đoạn này thấy nhớ tới Hòa Thượng. Hòa Thượng ngồi im vậy đó. Mà quý vị biết lúc đó là vì như tu cực lắm, Hòa Thượng với các thầy các chúng đi lên trên núi trồng rừng. Vậy mà Hòa Thượng cũng dành thời gian học. Các thầy mệt lắm, ai cũng không chịu học hết, tại vì đi làm mệt về học, chỉ có mình thầy học à. Thầy nghĩ là Hòa Thượng khỏe thì khỏe thiệt, lúc đó đạp xe đạp nha. Hòa Thượng đạp chiếc xe đạp đi, mấy thầy đi bộ, có khi đi xe đạp nó hư lên hư xuống như đi bộ. Thầy nghĩ Hòa Thượng mai mốt không dạy nổi nữa rồi ai dạy, cho nên tranh thủ dạy, mà nhờ vậy mình học hết được bộ kinh này. Ngày nào cũng học hết, học đúng 1.5 tháng. Đệ thất chương tức là chương thứ 7, Phật ngôn tức là Đức Phật kể rằng: hữu nhân văn ngô thủ đạo, ngày xưa có người nghe ta giữ đạo, hành đại nhân từ cố trí mạ Phật, thực hành lòng từ bi lớn, cho nên đến mắng ta. Phật mặt bất đối mạ chỉ, vẫn viết. Đức Phật im lặng không trả lời. Khi người đó ngừng mắng, Đức Phật mới hỏi rằng: tử dĩ lễ tùng nhân, ông đem quà đến tặng người, kỳ nhân bất nạp, người ấy không nhận, lễ quy tử hồ, quà đó sẽ trở về với ông chăng? Quý vị thấy Đức Phật nói hay không? Thôi để không mất thời gian, thầy đọc cái nghĩa ha. Quý vị theo dõi, đây là một chương mà nó mang hình thức gọi là mạ vấn thiết, tức là cái cách vấn đáp, nhưng bắt đầu từ sự mắng nhiếc, quỷ nhục, chê bai Đức Phật. Và loại hình này rất là nhiều ở trong kinh. Tại vì Đức Phật đi tới đâu đó thì nhiều người phát tâm theo để làm đệ tử tu tập, thì trong đó có những người từng là đệ tử của các giáo phái khác, cho nên họ không có ưa Đức Phật và cố tình họ tới họ kiếm chuyện gây gổ với lại Đức Phật. Đó. Thời xưa Đức Phật khổ ghê lắm, chứ không phải như mình bây giờ đâu. Không phải ai tới gặp Phật cũng quỳ cũng lại đâu. Có người lâu lâu cũng xía vô một câu mắng Đức Phật. Chương này có nghĩa như sau. Đức Phật dạy rằng, có người nghe ta giữ đạo, thực hành lòng đại nhân từ, nên đến mắng ta. Ta làm thinh không đáp, người kia thôi mắng, ta mới hỏi rằng, ông đem lễ vật tặng cho người, người kia không nhận, lễ vật ấy có phải về lại với ông chăng? Người ấy đáp rằng, về chứ. Đức Phật dạy, nay ông mắng tôi, giờ tôi không nhận thì ông tự chuốc lấy họa về thân của ông rồi, cũng như vang theo tiếng, bóng theo hình, hẳn không hề rời nhau. Vậy ông cẩn thận chớ có làm điều ác. Quý vị thấy một chương này thực sự nó là một bài giáo pháp hết sức là sinh động, ngắn gọn. Ở đây muốn nói rằng kẻ ác khởi tâm hại người hiền. Người mà ác mà hại người hiền đó thì chắc chắn sẽ gánh lấy cái quả báo, cũng giống như cầm đuốc mà đi nước đi gió ngược thì cái đuốc đó nó sẽ cháy ngược lại và cuối cùng bị cái họa cháy tay của mình, rồi cái tàn đó nó bay trúng vào người của mình. Kẻ ác trong cái đoạn này đó, cái nội dung chính của cái chương này đó, tức là nói rằng người ác mà hại người hiền thì cái người đó sẽ mắc lấy cái quả báo, nó sẽ quay trở lại, sẽ hại mình, sẽ tự diệt bản thân mình. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm ác và không nên hại người hiền. Tại vì sao? Tại vì người hiền không thể nào hại được hết á, thưa quý vị. Trời gây tai họa còn có thể tránh được, chứ người mà gây tai họa thì không có thể tránh được. Chắc chắn là như vậy. Thì xin thưa với lại quý vị, cái chương thứ 7 này là một cái chương mà thí dụ để quý vị thấy được cái mô hình, cái loại hình vấn đáp mang tính cách mạ vấn thuyết, tức là cái cách mà nói để phỉ báng, để mạ nhục, để chê bai. Nó thuộc về loại hình vấn đáp. Còn có trường hợp đó, Đức Phật thuyết pháp nhằm hướng tâm tà của cái người đối diện, muốn cám dỗ Đức Phật quay trở lại với chánh pháp, thì loại hình đó gọi là dụ hiển thuyết, tức là nói một cách rõ ràng ra để mà khuyến dụ. Khuyến dụ đang phải dụ dỗ mà là giáo hóa những người này để cho họ quay trở lại, để họ tu tập, họ sống có đạo đức, quay trở lại con đường chân chánh. Thì ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái loại dụ hiển thuyết này nó nằm ở chương thứ 26. Giờ để thầy đọc cho quý vị nghe chương thứ 26 ha. Chương 26. Thiên thần dân ngọc nữ cho ta, toan phá ý niệm, hỏi về ý đạo. Đức Phật vì ông ta mà giảng nói, ngay nơi đó ông chứng được quả tu đạo hoàng. Thì quý vị thấy ở chương thứ 26 này, Đức Phật muốn nói con người ta vốn bị buộc ràng trong những sự tham đắm, đặc biệt đó là ái dục. Cho nên chư thiên, thiên thần tức là cái vị thần ở cõi trời mới hiện ra làm thân kiều diễm của một thiên nữ, tức là một cô thiên nữ rất là đẹp, hay chúng ta nói đơn giản là một cô tiên rất là đẹp, ăn mặc khiêu gợi, dùng những vũ điệu để mà kích động lòng của Đức Phật, những vũ điệu uốn éo múa may quay cuồng ở trước mặt. Và Đức Phật đã nói rằng với họ đó chỉ là một cái đại gia thúi thôi, tức là da của mình nó hình thành một cái túi, trong cái túi đó chứa đựng máu mủ xương cốt gan phổi phèo ruột phổi rồi này kia tùm lum hết, rồi túm lại bằng một cái lớp da. Cái da của mình là cái bịch này, là cái túi đó kêu bằng cái đải. Thì cái đải đó là cái đải da thúi, kêu bằng xú bì nang, là cái đải da thúi. Đức Phật nhìn thấy liền, còn mình đâu thấy. Mình thấy da trắng, da đẹp, da mịn, da nhám, da mặt rỗ, da mặt chì. Mình thấy đủ kiểu, mình thấy trên cái sự phân biệt của ái dục. Còn Đức Phật nhìn thấy rõ sau cái lớp da đó là máu nó chảy ra, nước nó rịn ra, thịt rồi nó lồi ra, rồi phèo nó lồi ra, ruột nó lồi ra. Thấy ghê quá. Mình thì mình đâu có thấy phải không? Mình chỉ thấy cái người đó đẹp, người đó xấu, người đó phương phi đạo mạo, hay là cái người đó là có cái dáng nó không đẹp, người này có dáng quyến rũ, người kia có cái dáng bần cùng, hay Đức Phật nhìn bằng nhau. Mà Đức Phật nhìn thấy đó là một cái túi da thúi, nghe Đức Phật diễn tả thấy ghê không? Đó. Thì con người ta bị ràng buộc bởi những cái sự ái dục, cho nên tất cả những cái thèm khát về cái sắc dục đó nó dìm con người ta xuống cái chỗ đau khổ. Người đam mê sắc dục thì chắc chắn không thể nào thoát ra khỏi những cái cảnh giới khổ đau hết. Hôm qua có một Phật tử, nhờ một người Phật tử tới hỏi thầy như vậy, thấy tội nghiệp lắm. Cái vị này mới nói là bạn con nhờ con hỏi thầy rằng cổ ấy có phạm tội bất hiếu không? Thầy hỏi chuyện gì? Tức là cái người Phật tử này là ở nước ngoài, có ông cha là đã là 78 tuổi. Thì ba mẹ của cô Phật tử này là muốn đi về Việt Nam để cất nhà, thì cổ cũng chiều ý là về Việt Nam cất nhà để cho hai ông bà ở dưỡng già. Thì cổ cứ nói là ba má cứ về Việt Nam ở đi, con sẽ nuôi ba má, con sẽ cấp dưỡng chu cấp mỗi tháng. Nhưng mà khi về Việt Nam cất nhà xong đó thì ông này lại có nhị nương. Thì ổng bằng mọi cách ổng ngăn không cho bà về Việt Nam để cho ổng tự do. Thì bây giờ ổng mới hỏi cái người con gái đó, bây giờ ba ở đây một mình. Thì cái người con gái biết rồi, biết chuyện rồi. Bây giờ ba ở như vậy đó, rồi con có chu cấp cho ba không? Thì cái người con này chưa dám trả lời, hỏi ý kiến thầy thử coi bây giờ con có nên nuôi ba con không. Con không nuôi thì con có phạm tội bất hiếu không? Theo quý vị có không? Không hả? Không nuôi cha nuôi mẹ mà không phạm tội bất hiếu, nói gì kỳ vậy trời. Có bất hiếu không? Bây giờ quý vị cho thầy ý kiến coi, cái cô này cổ không có gửi tiền về, cổ nuôi cha cổ giống như cổ đã hứa. Tại vì cổ biết chắc rằng ông già sẽ khổ khi có thêm một người nữa và gạt cái người mẹ của mình. Thầy như vậy có bất hiếu không? Không. Sao không đâu, lên đây trả lời thầy nghe coi. Lý do gì sao không? Tại vì có nhị nương cho nên không bất hiếu hả? Ổng có nhị nương hay tám nương, 90 nương gì kệ ổng. Mình con cái phận mình phải nuôi cha mẹ đúng không? Mình phải nuôi cha mẹ mình nuôi cha. Nhưng mà mình nói là con chỉ nuôi ba thôi, chứ con không đủ khả năng để nuôi thêm người ấy của ba nữa. Hãy ba đồng ý thì yes, còn không đồng ý thì lô. No. Chứ mình hứa rồi, mình hứa mà mình bỏ qua lời hứa là không có được. Với lại con cái phải nuôi cha mẹ. Thầy nghĩ cái người con này đó phải dẫn cái người mẹ về và nói trực tiếp với ông già, với cái người ba của mình, là nói ba điều. Cái thứ nhất là con rất thương ba mẹ, khi ba mẹ sống cả cuộc đời dành cho con cái, đừng có tham đắm gì để con noi gương theo. Và cái thứ hai, chúng con nhìn vào cái công đức của cha mẹ, nhìn vào cái hạnh, cái nết của cha mẹ, con mới sống ở trong cái cuộc đời này mới bình yên, mới nuôi con nuôi cái, dạy con dạy cháu được. Đó. Điều thứ ba đó là vấn đề tiền bạc không quan trọng, mà bây giờ đó ba lại chia sẻ thêm cho một người nữa, mà cái người này đó không phải là cái người nghèo khó, mà ba dướng vào trong tình, mà năm nay ba 78 tuổi rồi, thì tình yêu đó ba cứ để dành cho mẹ đi. Mấy chục năm rồi, 50 năm ở chung với nhau rồi, tình nó chẳng lẽ nó không đậm đà, bây giờ nó lại sang thuyền đổi bến thì như vậy nó kỳ lắm. Cứ về nói với người cha, nói thật lòng, rồi á, quy định một tháng con sẽ gửi về đủ tiền cơm, tiền xài giặt và tiền thuốc thang hay tiền này kia cho ba thôi. Ba cứ liệu mà sử dụng. Nếu như ba sử dụng không đúng cho bản thân ba thì ba tự gánh lấy tất cả những hậu quả, chứ con không thể nào bắt con mà đi gánh thêm một người không công nuôi dưỡng sanh con ra. Con chỉ nuôi cha nuôi mẹ thôi, còn tất cả mấy người khác cho lên đường. Lúc đầu ngọt ngào, lúc sau phải cay cú một chút. Mà kỳ quá vậy, thấy không, 78 tuổi rồi mà cũng còn yêu nó. Trời ơi, tình yêu không biên giới, nghe gớm không? Bảy mươi lăm yêu 30, trời ơi, ông kia 83 thương cô kia 38 kìa, còn đòi bắt làm đám cưới kìa, từ bên Úc mà về đây bắt. Mà cái cô này là lần đầu tiên lên xe bông mà, cho nên bắt ổng phải làm đủ lễ, phải có lễ dạm lễ hỏi, rồi bưng cao khô trầu héo qua, xin lỗi, bưng cao trầu qua hỏi cưới đàng hoàng, cổ mới chịu, tại lần đầu tiên cổ lên xe hoa mà, cổ phải rỡ ràng với bà con xóm làng, bốn họ năm họ vậy đó. Vậy mà ổng bắt mấy đứa con phải làm, mấy người con phản đối, cái ổng bỏ ăn, bỏ ăn cái ổng đi vô bệnh viện cấp cứu. Có mấy người con quýnh quán lên, có khi nào mình làm vậy cha mình chết không, rồi nghe mình làm gì mình bất hiếu không, hỏi thầy đó. Thầy mới nói mấy đứa con mà ủng hộ ổng là ổng còn chết sớm nữa. Chồng mình, con mình, đó là cái nơi để chia sẻ mình suốt cả cuộc đời. Còn người ngoài, xin lỗi, họ nói ngọt với mình đều có điều kiện hết. Chứ không có khi khơi không có khơi mà tới mà họ nói ngọt với mình. Họ phải có điều kiện. Có điều kiện ghê lắm. Như có cái em đó, Phật tử đi tới chùa thầy nè, đang nói chuyện mà nó xin lỗi thầy để nó nghe điện thoại của bạn nó, mà trời ơi, thầy nghe mà thầy thấy thầy cũng muốn rớt tim ra ngoài. Nó ngọt quá đi. Xin lỗi em, anh đang nói chuyện với sư phụ, chút xíu nữa anh gọi lại cho em liền nha, em nhớ uống thuốc nha, em bị cảm đó. Thầy hỏi, ê, có bao giờ mày nói kiểu này với mẹ chưa con? Có bao giờ nhắc mẹ uống thuốc chưa con? Có bao giờ nhắc mẹ ăn cơm chưa? Ông nói, thầy hỏi như vậy sao con trả lời được? Thầy bắt nó phải khai ra là trong cuộc đời này nói ngọt với ai? Nó nói, nhiều lắm. Thầy hỏi, nói ngọt để được cái gì? Nó nói, chuyện này chuyện trần tục, con không có dám nói với thầy. Nhưng mà cánh đàn ông là phải nói ngọt với phụ nữ để chiêu dụ. Cũng giống như hoa vậy đó, nó phải sặc sỡ thì bướm nó mới bay vô đáp. Chứ còn hoa mà nó bèo bọt, nó héo, nó tàn, nó úa, nó nhìn nó bụi đời, bụi đớt quá thì làm sao mà bướm nó vô, phải không quý vị? Quý vị phải cẩn thận đó. Ở đây thầy xin trở lại vấn đề là cái cách vấn đáp. Nhưng vấn đáp mang tính cách dụ hiển thuyết, tức là nói để nêu rõ ra, để khuyến dụ, để giáo hóa người đó bỏ đi những tà tâm tạp ý, đã quay về với chánh niệm, thì đây là một cách mà phải nói hết sức là hay. Một cái loại hình thuyết pháp của Đức Phật, nó chuyển tải được tất cả nội điển giáo lý sâu xa, để giáo hóa và chuyển đổi tâm thức của con người. Loại hình này rất là đặc biệt. Nhưng có nhiều trường hợp, những cái cuộc mà vấn đáp đạo lý khởi nguồn từ một lời dạy hoặc là một câu hỏi, rồi sau cái lời dạy câu hỏi đó mới diễn ra cái giai thoại vấn đáp, thì loại hình vấn đáp này gọi là tiên vấn thuyết. Tiên tức là trước, vấn là hỏi, thuyết là nói, tức là nói pháp sau những cái lời hỏi, những câu hỏi ở phía trước của đường cờ giáo hóa. Thì trong 42 chương, loại hình này chiếm 4 chương, đó là chương thứ 10, chương thứ 31, chương thứ 34 và chương thứ 38. Thầy sẽ lần lượt đọc từng chương sơ qua cho quý vị nghe ha. Chương thứ 10. Đức Phật dạy rằng, thấy người làm đạo bố thí vui vẻ giúp đó thì được phước rất lớn. Có một thầy sa môn hỏi rằng, phước ấy có hết không? Đức Phật dạy, ví như lửa của một cây đuốc, vài trăm ngàn người đều dùng đuốc để đến chia nhau mà lấy nấu ăn hay thắp sáng, nhưng cây đuốc kia vẫn như cũ. Phước của người bố thí cũng như thế. Rất là ngắn gọn, rất là cô đọng. Đức Phật nói về cái đạo bố thí, thì có một thầy sa môn hỏi rằng, bố thí như thế có hết không? Tức là có lúc nào nó hết không? Giống như của mà đem ra riết rồi có hết không? Thì Đức Phật không có nói hết hay còn gì. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh là một cây đuốc thắp lên, bao nhiêu người đi tới đó để mồi đuốc, để chia lửa ra về nhà thắp sáng đèn, hoặc giả là đem về nhà nhóm bếp để nấu ăn, thì cây đuốc đó nó có hao mòn không? Không, nó cũng còn nguyên. Thì phước của người bố thí cũng giống như thế. Đây gọi là tiên vấn thuyết, tức là Đức Phật diễn giải ra do một cái câu chuyện trước đây có một cái người hỏi. Quý vị thấy rất là hay. Chương thứ 10, chương thứ 31. Thầy đọc thêm một thí dụ nữa, chương 31, ở cái dạng vấn thuyết mà Đức Phật diễn giải sau cái câu hỏi của người ta. Thì trong này gồm có chương 31, chương 34 và chương thứ 38. Đức Phật dạy, có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm, Phật bảo người ấy rằng, đoạn âm không bằng đoạn tâm. Ví như công tàu nếu nghỉ thì kẻ tùng sự đều nghỉ, tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ít gì. Vì đó Đức Phật mới nói một bài kệ: dục sanh từ ý ông, ý do tư tưởng sanh, cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Và Đức Phật dạy, bài kệ trên là của Đức Phật Ca Diếp trong thời quá khứ đã từng nói. Trong cái chương này, Đức Phật muốn nói về ái dục của con người sanh ra, mà con người không thấy được cái gốc ái dục từ nơi cái tâm tham đắm của con người, mà chỉ lấy cái ngọn, coi ở cái ngọn đã tác hại rồi, chúng ta muốn cắt bỏ cái tác hại, nhưng mà chúng ta không có đoạn đi cái tư tưởng, thì nó sẽ không bao giờ đem tới được cái rốt ráo triệt để của tất cả các khổ đau. Như chương thứ 34, quý vị thấy chương này rất là hay. Thầy sa môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng của ông buồn thảm lo ngại muốn sụt sùi. Đức Phật mới lại hỏi ông rằng, trước kia ở nhà ông đã từng làm nghề gì? Vị sa môn ấy thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, con làm nghề khải đàn. Đức Phật hỏi, Dây đàn dùng thì sao? Vị Sa Môn đáp: Bạch Đức Thế Tôn, không thể phát ra âm thanh được. Còn dây mà thẳng quá thì sao? Bạch Đức Thế Tôn: Nếu dây thẳng, tiếng đàn sẽ cục ngắn. Dùng thẳng vừa chừng thì sao? Vị Sa Môn đáp rằng: Nếu dây đàn dùng thẳng vừa chừng thì phát ra những âm thanh réo rắt vi diệu. Đức Phật dạy: Bậc Sa Môn học đạo cũng thế, tâm nếu giữ chừng mực thì đạo có thể chứng được. Đối với đạo, nếu quá gấp thì thân sẽ mệt mỏi, thân nếu mệt mỏi thì ý liền sanh phiền não, ý nếu sanh phiền não thì hạnh liền lui sụp, hạnh đã lui sụp thì tội ác tăng lên. Chỉ có thanh tịnh an lạc đạo mới không mất được. Quý vị thấy đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là hay. Từ cái tiếng tụng kinh của một thầy tỳ kheo, tức là một thầy này trước đây thì làm cái nghề đàn, thì cái người đàn hát thì người ta sẽ có những cái khúc hát nó trầm bổng theo những cung đàn du dương. Thì ổng đọc cái bài kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tức là cái kinh mà Đức Phật dạy trước khi Đức Phật nhập diệt đó. Ổng buồn, ổng buồn quá, ổng đọc những cái lời nó da diết, tâm ổng nó sụt sùi, ai nghe cũng phải chạnh lòng, cũng phải khóc theo. Thì Đức Phật mới tới hỏi ổng trước đây làm nghề gì, thì ổng mới khai ra là ổng làm cái nghề là đánh đàn. Thì Đức Phật hỏi quý vị thấy ổng trả lời rất là rõ, dây đàn dùng thì như thế nào? Ông trả lời là không thể phát ra được cái âm thanh hay. Dây đàn thẳng thì âm thanh nó gắt gỏng, dây đàn nó vừa phải, không thẳng không dùng thì phát được âm thanh hay. Đức Phật mượn cái hình ảnh đó để dạy cho người tu hành là phải biết vừa đủ với sức khỏe của chúng ta tu tập. Thí dụ như mình già mình yếu mà mình đè ra mình lại 500 lại thì coi chừng đứt mạch máu trước khi về với Phật. Phải không bác? Mình không có đứng lên ngồi xuống được thì mình ngồi một chỗ mình lại. Còn mình không có cúi xuống sâu được thì mình cúi xuống vừa vừa tùy theo sức khỏe của mình. Miễn làm sao mình cảm thấy vừa đủ mệt thôi, chứ đừng có ép mình quá mệt. Quý vị biết ở Diện Chuyên Tu hồi xưa đó, thực sự là thời khóa nó nghiêm khắc, nó khó lắm. Nhưng mà sư ông rất là dễ thương. Có những bữa đó sư ông nói: mấy đứa con nghỉ hết đi, thầy tụng kinh một mình. Một mình sư ông lên tụng kinh. Thì tất cả trong chúng nói: tụi con tụng được. Sư ông nói: không đâu, mấy đứa con mệt rồi, làm cả ngày mệt rồi. Lên tụng kinh mà với cái thân thể nó mệt mỏi, cái tâm nó mỏi vậy thì tốt nhất ở dưới này. Mấy đứa con cứ học bài hoặc cứ nằm nghỉ hay là cứ ngồi niệm Phật, khỏi có cần phải lên tụng kinh. Mà nghe sư ông nói thì thích lắm, khỏi tụng kinh. Ngoài mặt mình làm bộ: tụi con tụng được mà, con tụng được mà, thầy đừng có lo. Chứ thực sự là không ai xách y áo lên tụng kinh hết. Cái miệng nói bô lô ba la vậy chứ không ai lên tụng kinh hết á. Nguyên một nhóm mấy huynh đệ vậy, cả chục người vậy, không ai lên tụng kinh, để một mình thầy mình già vậy lên tụng kinh. Mà quý vị biết cái sư ông mà tụng kinh một mình á, sư ông tụng rất là hay. Tụng theo kiểu xưa đó, tụng cái kiểu xưa không phải là một tiếng là một cái nhịp mỏ, mà tụng lâu lâu mới điểm vào một cái nhịp mỏ, nhịp mỏ rơi, tụng rất là hay. Thầy có thu băng lại sư ông tụng kinh Tu Bồ Đề: nhĩ thời Phật cáo Tu Bồ Đề, gõ cái cốc. Rồi là đọc tiếp. Mà cái âm của cái người già đó, cái tiếng đó nó hay lắm. Thu âm cách đây mười mấy năm rồi quý vị biết, mai mốt để giữ làm tài liệu. Thầy nghĩ mai mốt mà sư ông không còn nữa, tụng đọc lại nghe lại mấy cái đoạn đó chắc buồn lắm. Thì ở đây là Đức Phật dạy rất là rõ, chúng ta phải biết rằng thân mỏi mệt sẽ sanh ý phiền não, ý phiền não thì hạnh lui sụt, hạnh lui sụt thì nghiệp quả ác nó sẽ tăng lên. Đức Phật nói rất là đơn giản, cho nên là mình phải tu tập vừa phải, tu tập bình thường, chứ đừng có ép mình, đừng có gắt mình. Dù mình tinh tấn nhưng mà không có ép. Thí dụ như bữa nay mình tu thì ngày mai mình cũng tu, ngày mốt mình cũng tu y như vậy. Đó, thì mình tinh tấn như thế, đừng có lui sụt, đừng có vì lý do gì đó mình nghĩ. Có mệt một chút thì chúng ta cũng cố gắng thì được, nhưng mà đừng có quá sức của mình. Như dây đàn nó căng thì không có được. Thì cái loại hình thuyết pháp này gọi là tiên vấn thuyết. Tức là Đức Phật giải thích sau những cái câu hỏi của những người khác tất cả ba cách gọi là mạ vấn thiết, dụ hiển thiết và tiên vấn thiết. Nó thuộc về loại hình vấn đáp. Đây là một loại hình thuyết pháp hết sức là đặc biệt. Nó có sức thu hút rất là cao và giải đáp được tất cả những khúc quanh, những cái trắc trở ở trong cái đời tu mà người ta không có giải tỏa được. Quý vị biết khi mình bắt đầu tu tập nó có nhiều cái nó lạ lắm. Thí dụ như hồi sáng có một Phật tử hỏi thầy, bạch thầy con ăn chay trường nhưng mà thỉnh thoảng con rất là thèm đồ mặn, như vậy con có tội không? Theo quý vị có tội không? Ăn chay trường mà thèm đồ mặn có tội không? Bây giờ trả lời lại coi, có không? Bây giờ ai nói có giơ tay lên. Còn ai nói không giơ tay lên. Hình như nói không nhiều hơn nói có. Bây giờ quý vị muốn có tội hay không có tội? Muốn không có tội để mà thoải mái, để thèm đồ mặn phải không? Quý vị biết một khi chúng ta khởi lên tâm ăn đồ mặn, tuy rằng nó đơn giản là chỉ một miếng ăn, nhưng trong đó nó ẩn tàng gì? Nghiệp sát sanh. Từ cái tham dục của mình, tức là mình ham ăn ngon, mình thích ăn ngon. Một tô phở bò đương nhiên nó ngon hơn tô mì chay rồi, phải không quý vị? Nó một cái buổi ăn hải sản đương nhiên là nó sẽ đậm đà hương vị hơn là bữa ăn với đậu hũ kho. Nó hai cái nó khác nhau. Bắt đầu từ cái tâm tham, tuy rằng chỉ là một miếng ăn, nhưng quý vị biết nó sẽ dẫn chúng ta đi. Một lần thèm được thì sẽ có hai lần, sẽ có ba lần. Và từ từ chúng ta sẽ không có dừng được, chúng ta không kèm được. Nhất là ở trong nhà mình mà một bên chay bên mặn đó, rồi mình phải nấu, rồi phải nêm nếm. Rồi nêm nếm thử hỏi quý vị có bị cảm xúc bởi cái nêm không? Có. Rồi cái người đó nó ăn, nó bày ra trước mặt của mình, nó ăn là thèm không? Thầy nghĩ tu kiểu này nó dễ bị dao động. Chưa chắc gì cái người đó để yên cho mình, thỉnh thoảng nó gắp một miếng sườn non khìa đó để trên chén mình là làm sao? Phải không? Tu đi, nó ngon tu đó, mà ăn cái miếng thịt vô mà thấy nó là đậu hũ đó, cái đó mới gọi là tu. Quý vị có đủ cái trình độ tu tập mà ăn miếng thịt mà mình thấy nó là đậu hũ không? Không, chỉ có thánh la hán mới làm được chuyện đó thôi. Cho quý vị là đừng có lầm tưởng là mình ăn chay là tâm của mình ăn chay là được, còn ngoài là không cần thiết. Đừng có nghĩ mình là thánh. Xuất phát từ cái lòng tham cứu, muốn tu tập, rồi Đức Phật nhân đó mới đáp lại bằng những pháp thoại. Thì loại hình vấn đáp này đó, nó xảy ra đương cơ là những người Phật tử hâm mộ, và có khi cũng là những người kém tri thức, kém văn hóa đi tới để kích bác. Do đó cái loại hình hữu vấn thuyết, tức là có hiệu lực rất nhanh, vì nó giải quyết được tất cả những mâu thuẫn, những thắc mắc ở trong lòng của người hỏi, và có thể chuyển hóa được cái tâm của những kẻ ác khi họ cố tình họ tới, họ gièm pha hoặc là họ hủy bán chánh pháp, để giúp cho họ có một con đường thực nghiệm chánh pháp trong đời sống hiện tại. Thì bốn loại hình vấn đáp này đó, thưa quý vị, đó là những giai thoại bất diệt ở trong kinh điển của Đức Phật. Nhờ có người hỏi, Đức Phật trả lời, từ đó tâm của chúng ta mới tỏ ngộ, vì mình cũng có những thắc mắc giống như những người thời Đức Phật. Nếu không có người hỏi, Đức Phật không có nói nhiều đâu, thưa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy đi tới chùa đó, mình hỏi thì ông thầy mới trả lời. Chứ có khi nào ông thầy gặp cái ông sáp vô cái ông ngọn thuyết pháp liền cho quý vị không? Đâu có ai đâu mà rảnh vậy, chỉ có mấy ông mà thuyết pháp chợ đen thôi. Tất cả những cái giai thoại này mang tính giáo dục đại đức nhân bản rất là cao. Thưa quý vị, nó dẫn đến sự thực hành, đem tới sự chuyển hóa, cải thiện nhân cách con người và giúp cho xã hội ổn định, quốc gia phồn vinh. Cho nên loại hình vấn đáp này rất là quan trọng. Nó có bốn ha. Thứ nhất gọi là mạ vấn thuyết, thứ hai gọi là dụ hiển thuyết, thứ ba là tiên vấn thuyết, và thứ tư gọi là hữu vấn tự thuyết. Quý vị nghe có mệt không? Thầy cũng sợ quý vị mệt mỏi. Thí dụ như chương 15, có một vị sa môn đến hỏi với lại Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, cái gì mạnh nhất và cái gì chói sáng nhất trong thế gian này? Đức Phật dạy: nhẫn nhục là mạnh nhất, vì nó không có lưu trữ ác, lại được an vui mạnh khỏe. Người nhẫn nhục không có các điều ác nên được mọi người tôn trọng, tẩy sạch hết bợn nhơ của tâm, không còn cấu uế, là chói sáng nhất của tâm. Không có cái gì mà không thấy được, không có gì mà không biết được, và không có gì mà không nghe được. Nhưng chứng đắc nhất thiết trí mới đích thực là chói sáng nhất. Có người hỏi, Đức Phật trả lời liền. Mà cái lời giải đáp của Đức Phật đó là một giáo lý, một bài giáo lý hết sức là sinh động để hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Nó ta hỏi mạnh nhất là gì, sáng nhất là gì, Đức Phật nói mạnh nhất là nhẫn nhục. Người nhẫn nhục thì tâm người đó mới có thể an tịnh, tất cả mọi bợn nhơ, những cấu uế phiền não ở trong lòng đều có thể tiêu tan được hết. Cho nên họ được một cái quả báo là những người khác đều cung kính tôn trọng. Giải đáp câu thứ hai, cái gì sáng nhất, Đức Phật trả lời hai cấp. Cái thứ nhất, sáng nhất đó là người không còn phiền não ở trong tâm, tức là cái tâm sáng, sạch hết tất cả những cấu uế. Cho nên những gì không thể thấy họ cũng thấy, những gì không thể biết họ cũng biết, những gì không thể nghe họ cũng nghe. Nghe đây, thấy đây, biết đây là từ nơi chân tâm thanh tịnh của mình. Một khi đã dứt hết phiền não là tự động nó sáng thôi. Giống như mặt trời, chúng ta sở dĩ mà chúng ta thấy mặt trời là nhờ gì? Nhờ không có mây, phải không? Nhưng bây giờ mây nó che, mình thấy mặt trời ở đâu? Mình đâu có cách nào tìm mặt trời, chỉ cần mây nó bay qua hết, mây nó tan hết thì mặt trời nó tự chiếu sáng. Thì cũng vậy, khi tâm con người mà không còn những cái đám mây phiền não nữa thì tự động nó sẽ tỏa sáng. Cái sáng đó ở cấp thứ nhất. Cấp thứ hai, sự chói sáng đích thực đó là chứng đắc được nhất thiết trí, tức là tu thành Phật. Muốn chói sáng nhất thì anh cứ tu, tu thì nào thành Phật thì gọi là chói sáng nhất, dễ thôi. Quý vị thấy hay không? À không phải, thầy phải hỏi lại, quý vị thấy kinh Đức Phật nói hay không? Để không thôi quý vị cứ hiểu lầm, tưởng đó là thầy tự khoe. Có mấy người Phật tử thắc mắc đó, nói thầy dạy thích thì cặn kẽ, nhưng mà thỉnh thoảng là thầy cũng hay khoe. Thầy nói thầy đâu có khoe đâu, cái họ dẫn chứng ra trong những cái đĩa thầy khoe. Cho nên quý vị biết, nhiều khi mình nói đùa mà họ lấy cái đó ra để họ chỉ trích mình. Cho nên từ đây về sau thầy sẽ không nói đùa nữa. Tất cả những buổi thuyết pháp sẽ nghiêm khắc, sẽ cứng đơ cho quý vị ngồi cho chết luôn. Quý vị biết, có những người Phật tử mà thắc mắc rồi hỏi, cái thầy nói thầy biết, và thầy giải thích. Họ nhìn vô cái đó họ nói, họ nói thầy biết bằng Phật biết không, mà thầy dám xưng là thầy biết. Bao nhiêu tinh hoa trong cái đĩa không nghe, không nhớ, không thấy, mà chỉ có một cái nhỏ đó, mình thì vô tâm mình nói, nhưng mà khi họ nghe thì họ nghe với cái ý khác. Cho nên những người đó chắc chắn họ không bao giờ tìm được sự an lạc của pháp vị ngoại đạo đó. Đó gọi là ngoại đạo trà trộn trong Phật pháp đó quý vị. Quý vị biết là thời Đức Phật nó cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tìm lỗi của Phật, để thầy kể quý vị nghe một câu chuyện. Lúc Đức Phật giáo hóa ở thành Xá Vệ, từ lúc bây giờ có 500 bà la môn thường đến tham dự các pháp hội của Đức Phật, với một mục đích duy nhất, đó là rình tìm sơ hở của Đức Phật để phỉ báng thôi. 500 người nghe, chứ không phải một người. Mình đây có một người mà mình còn ớn chè đậu rồi phải không? Đằng này 500 người luôn đi theo tham dự pháp hội của Đức Phật, để mà rình coi cái Đức Phật nói hớ câu gì, sơ hở để phỉ báng Đức Phật. Đức Phật biết hết, nhưng mà Đức Phật rất là thương xót những người này, và Đức Phật muốn hóa độ cho họ, nhưng mà nó chưa có cơ duyên chín mùi, tức là cái cơ duyên nó chưa có đến. Thật ra quý vị biết, tất cả những cái tội phước xảy đến với mình, tất cả đều là do hệ quả của quá khứ. Cái phước báo hay là cái tội lỗi, cái thuận lợi hay là nghịch cảnh đến với chúng ta hiện tại đều có cái nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ. Thì các cái vị Bà La Môn này đó, nhờ có một chút phước duyên đời trước cho nên đáng được quá độ. Do cái phước đức đó mà họ tự tạo ra cái nhân duyên, cho nên họ mới bàn bạc với nhau. Họ cũng có cái phước báo cho nên họ gặp được Đức Phật. Họ bàn như thế này: chúng ta nên sai đồ tể chuyên sát sanh để thỉnh Đức Phật và chúng tăng đến cúng dường. Chắc chắn là Đức Phật sẽ nhận lời và Đức Phật sẽ khen ngợi tên đồ tể đó là người tốt. Tại vì hãy cúng dường là tốt. Lúc đó mình sẽ ra mặt chỉ thẳng cho ông ta biết ông là người tầm thường. Rồi một kế hoạch đã được lên phương án và tất cả bắt tay vào hành động, chờ đến thời điểm rê là ra tay. Y chang phim xã hội. Thì quý vị biết một tên đồ tể được mướn trả giá rất là hậu hĩnh, và tên đồ tể này làm theo sự sai khiến của những kẻ ác tâm đi đến thỉnh Phật. Thì Đức Phật nhận lời và bảo như thế này với cái tên đồ tể đó: quả chính sẽ tự rụng, phước đủ sẽ tự độ. Đức Phật thấy đây là nhân duyên để hóa độ cho những kẻ này. Thì trái chính thì nó tự rụng thôi, mình không hái nó cũng rụng xuống à. Thì cái phước nó tới, nó đầy đủ thì sẽ tự độ. Thì cái tên đồ tể trở về nhà, chuẩn bị tất cả các phẩm vật để cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật dẫn chúng đệ tử đến nhà của thí chủ cúng dường ở trong cái thôn đó. Mà quý vị biết trong cái thôn đó là cái thôn đồ tể, tức là nguyên cái xóm đó là cái xóm giết mổ tập trung. Thầy đi ra ngoài Bắc, thầy thấy để lò giết mổ tập trung. Ôi dồi ôi, thầy nghe thầy khiếp quá. Giết mổ mà tập trung là để giết mổ. Thì hay tin Đức Phật dẫn đại chúng tỳ kheo đi tới cái làng giết mổ này để thọ trai. Tại vì thí chủ là ở trong cái làng đó mà. Cái anh chàng này là làm cái nghề giết mổ, ở trong làng giết mổ thỉnh Đức Phật. Đức Phật cũng nhận lời. Thì 500 cái vị Bà La Môn phạm chí đó reo mừng như mở cờ ở trong bụng, cho rằng hôm nay đã đến ngày tàn của ông rồi. Nói vậy đó, tức là họ đã tìm được cái sơ hở của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật ca ngợi cái phước đức của cái người đàn diệt cúng dường, thì họ sẽ đem những cái việc giết hại gây tội từ trước tới đây của cái người đó ra mà chê bai Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cúng dường cái người này mà cái người này lại là cái người giết hại, thì như vậy chẳng khác nào Đức Thế Tôn đang cổ vũ cho cái chuyện giết hại. Như vậy nó trái ngược lại với cái lời Đức Thế Tôn mà dạy từ trước tới nay, rằng ai gây nghiệp sát là tội lỗi. Thì như vậy chính ông đã nói mâu thuẫn. Ông khen đó rồi ông chê đó rồi ông khen đó, nói lật lòng. Còn nếu như Đức Phật nói về nguyên nhân gây tội lỗi, thì họ sẽ đem cái việc phước hôm nay ra mà họ gạn hỏi. Đức Phật nói tội lỗi, tại sao bữa nay ông này cúng dường mà Đức Phật khen là có phước là tốt? Họ sẽ đem cái điều đó ra. Cho nên Đức Phật chê cũng bị vướng, mà Đức Phật khen cũng bị vướng. Quý vị thấy một cái kế hoạch ghê gớm không? Đó. Trong hai vấn nạn trên, nhất định hôm nay họ là người chiến thắng, và Đức Phật phải là kẻ muối mặt. Khi đến nơi, Đức Phật và chúng tăng ngồi xuống, thì người gia chủ mới cho gia nhân đem nước ra rửa tay. Tại vì bên Ấn Độ ăn bốc, cho nên trước khi ăn đó là phải rửa tay thật sạch. Thì khi rửa tay xong đó, Đức Phật ngồi yên rồi bắt đầu mới thọ trai. Thì Đức Phật mới quan sát thấy tâm của tất cả những người trong chúng hội này đó, thì rất là đáng để Đức Phật giáo hóa. Cho nên Đức Phật mới hiện ra một cái tướng. Cái tướng này quý vị đã đọc ở trong Kinh Di Đà rồi, gọi là tướng lưỡi rộng dài, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên. Quý vị nhớ không? Tức là lúc bấy giờ Đức Phật phát ra cái tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Thì trong cái pháp hội này ở tại nhà Tên Đồ Tể, Đức Phật mới phóng ra cái tướng lưỡi rộng dài. Tướng đây là cái tướng mà nhờ cái công đức nói những lời chân thật, không nói dối suốt bao nhiêu kiếp, cho nên mới thành tựu được cái công đức tướng lưỡi rộng dài này, một trong 32 tướng tốt. Thì khi đó Đức Phật phát ra cái tướng này che khắp hết cả khuôn mặt, từ ở trong cái lưỡi đó phóng ra trùng trùng những thứ ánh sáng quang minh rực rỡ, che khắp hết tất cả những cái bóng tối ở phía sau của những căn nhà, những cái làng này, không còn chỗ nào mà không thấy hết. Và lúc bây giờ Đức Phật mới phát ra cái âm thanh vi diệu, tiếng này gọi là tiếng Phạm, trong kinh gọi là Phạm âm. Đức Phật mới nói một bài kệ: bậc chân nhân chỉ dạy, người sống bằng chánh pháp, kẻ ngu ghen tị họ, thấy vậy khởi ác tâm. Làm xấu ắt gặp dữ, gieo đắng gặp quả cay, tạo ác tội khổ nhiều, hành thiện hưởng phước lành. Thiện ác kết quả riêng, không thể thay nhau được, sống tốt được an vui, cũng như trồng cây ngọt. Khi Đức Phật nói bài kệ xong, thì 500 cái người Bà La Môn ác tâm đó liền tỏ ngộ, thấy rằng mình gây quá nhiều tội lỗi. Đức Phật không nói gì là cái chuyện mà các anh cúng dường là tốt hay xấu, đúng hay sai, phước hay không phước, mà Đức Phật nói đơn giản thôi: cái người mà gieo đắng thì gặt quả cay, hễ mà gieo thiện thì hái lấy trái ngọt, nhân quả như bóng theo hình, không có xê dịch. Họ hiểu được điều này, tất cả đục ra quỳ trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Phật sám hối và chắp tay thưa như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những kẻ ngu si ương ngạnh, trước giờ không hiểu lời chỉ dạy của Bậc Thánh, cúi xin Ngài thương tưởng nhận cho chúng con làm đệ tử xuất gia. Quý vị thấy đó, chỉ một bài kệ thôi, Đức Phật chuyển hóa được cái tâm của những người ác. Đức Phật nói về chân lý thôi chứ không cần, cùng mình thì mình hay biện minh, cái này đúng, cái kia sai, cái này tốt, cái kia xấu, mình cứ nói như thế là chẳng khác nào mình cãi qua cãi lại. Hễ có đúng thì có sai, hễ mà có phải thì có quấy, cứ phải quấy sai đúng thì cứ như thế, nó tranh qua giành lại, cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Đức Phật không có để cho những người này rơi vào thị phi, hơn thua, tranh luận nữa, mà Đức Phật chỉ nói về chân lý của nhân quả. Khi Đức Phật nói như thế xong và các vị này đã đảnh lễ sám hối cầu xuất gia làm sa môn, thì Đức Phật nhận lời, thì tất cả các dân ở trong làng thấy thần biến của Đức Phật như vậy, họ đều khởi niềm tin với chánh pháp và họ tin chắc vào những điều Đức Phật dạy, tới xin làm đệ tử. Cho nên từ đó cái ngôi làng đó là cái ngôi làng Đồ Tể, được đổi thành tên là ngôi làng Thánh Hiền. Tức là tất cả những người trong đó đều chứng quả hết, phát tâm tu tập tại gia cũng chứng quả tu đà hoàng đó. Thì sau khi thọ trai xong, Đức Phật trở về tịnh xá. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy thời Đức Phật cũng có những cái kẻ xấu ác, người ta tới, người ta tìm cách để mưu hại Đức Phật bằng cách là họ chờ Đức Phật nói những cái sơ hở để họ kích bác, và họ cố tình họ tạo những cái bẫy để cho Đức Phật vướng vào trong đó. Mà quý vị biết những người này họ cũng không phải là những người bình thường, họ phải có thế lực, họ phải có tiền bạc, họ phải có của cải, và họ cũng có những cái suy nghĩ. Chỉ tiếc là cái suy nghĩ của họ từ cái tâm tật đố, ghen tị, tâm ác quá, cho nên họ không có được bình yên. Cách thứ tư mà được dùng ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đó là cái cách định nghĩa. Định nghĩa là một loại hình thuyết pháp đáng kể trong kinh 42 chương này. Nó chiếm 6 chương trong 42 chương, đó gồm có chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 14, chương 15. Tất cả là 6 chương, rất ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ ý nghĩa, thu hút được người nghe, giải đáp được tất cả những thắc mắc của người nghe một cách nhanh chóng và ấn tượng, làm cho người nghe nghe xong nhớ mãi không quên. Đây là một loại hình thuyết pháp rất đặc biệt. Đức Phật giải thích liền, nói liền cái ý nghĩa đó là gì. Loại hình này gọi là loại hình định nghĩa. Thì thưa với lại quý vị, định nghĩa là Đức Phật giải thích cái nghĩa một cách rõ ràng, chuẩn xác, xoay quanh những vấn đề chính, đó là sa môn. Tức là giải đáp cho những Phật tử thắc mắc về sa môn là ai, tu tập như thế nào, rồi chứng các quả thánh ra làm sao, những quả thánh đó tu tập như thế nào, Đức Phật định nghĩa và giải thích. Ở chương 1 chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng, đó là Đức Phật định nghĩa về sa môn. Thầy đọc chương 1 quý vị nghe nha. Đức Phật dạy rằng những người từ giả gia đình xuất gia phải nhận biết rõ tự tâm, rõ suốt bản tánh, chứng ngộ pháp vô vi mới xứng đáng là sa môn. Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, tu tập tứ thánh đế để trở thành A-la-hán. Đức Phật giải thích đơn giản sa môn là gì? Là những người mà bỏ xa gia đình thế tục, là những người phải thấu rõ được tự tâm, nhận biết được bản tánh, chứng ngộ được pháp vô vi và thường giữ 250 giới, sống đời thanh tịnh, tu tập tứ thánh đế, chứng quả A-la-hán, đó gọi là sa môn. Thì trọng tâm của bốn quả thánh gồm có bốn quả. Thứ nhất đó là Tu Đà Hoàn, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm và thứ tư là A La Hán. Đức Phật giải thích bốn quả vị này rất là rõ ràng ở trong kinh. Nào giờ quý vị nghe chung chung phải không? Bây giờ quý vị nghe một cách chính xác. Đức Phật giải thích tiếp: A La Hán là quả vị giải thoát, vị ấy có thể phi hành biến hóa nếu muốn, thọ mạng bất tận. Sự hiện diện của họ, các vị này ở đâu, ở đó sẽ chấn động bởi quy đức của họ. Đó là A-la-hán. Tức là những vị này có thần thông, thọ mạng là vô tận, hiện diện ở đâu, nơi đó bị chấn động bởi quy đức của họ, đó gọi là A-la-hán. Thì chúng ta thấy đời này có A-la-hán không? Có không? Có một chút, có được một cái rẻo thôi, chứ chưa chắc là thành tựu A-la-hán. Tư Đà Hàm là thánh quả kế, xin lỗi, A Na Hàm là thánh quả kế cận A La Hán, phải tái sinh một lần về cõi trời 19 rồi tu tập ở đó để chứng quả A La Hán. Thì như vậy quả vị A Na Hàm tức là quả vị kế tiếp của A La Hán, sanh về cõi trời thứ 19 tu tập tiếp mới chứng quả A La Hán, tức là tái sanh một lần, cho nên còn gọi là Nhất Lai, tức là một lần sanh lại cõi trời này nữa. Tư Đà Hàm là quả thánh kế A Na Hàm, phải một lần tái sanh thiên giới và một lần tái sanh nhân giới rồi tu tập mới chứng được A La Hán. Tức là thêm một lần sanh cõi trời, thêm một lần sanh cõi người nữa thì mới được gọi là A Na Hàm. Sau đó họ mới chứng được quả A La Hán. Tu Đà Hoàn là 7 lần sanh, 7 lần tử mới chứng được quả A-la-hán, cho nên còn gọi là Thất Lai, tức là 7 lần sanh tử ở trong cõi đời này nữa. Đây là loại hình định nghĩa. Thì quý vị thấy đó, đến chương thứ 2, định nghĩa sa môn được phong phú, đặc sắc ở các khía cạnh khác liên quan đến vấn đề mà nghĩa của đạo. Thì theo quan niệm của Bắc Truyền, cũng từ sắc thái này mà dẫn đến nét minh họa định nghĩa gắn liền với sa môn là một biện chứng tương quan. Quý vị thấy rất là hay. Để thầy đọc quý vị nghe chương thứ 2 và chương thứ 3, Đức Phật định nghĩa một cách rất là xác thực về nghĩa lý của kinh điển và các cái ý đạo. Chương thứ 2 này Đức Phật nói về hạnh của người xuất gia. Chương thứ nhất là Đức Phật định nghĩa về cái người xuất gia là sa môn ha. Bây giờ Đức Phật nói về hạnh của người xuất gia là làm cái gì đây? Đức Phật dạy rằng những bậc xuất gia làm sa môn dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của mình, thấu hiểu rõ lý màu của Phật, ngộ pháp vô vi, trong không sở đắc, ngoài không sở cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng chẳng còn kiết nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải do tu, cũng chẳng phải chứng được, chẳng cần trải qua các quả vị mà tự nó cao tột, đó gọi là đạo. Đây là đạo tu tập của những vị sa môn đây. Cái lời này nó rất là hay quý vị. Đây là nói về cái lý ha. Đức Phật định nghĩa về cái lý. Còn chương 3 Đức Phật định nghĩa về sự thì thầy xin phép giải thích về cái lý. Đây là những vị sa môn dứt bỏ ái dục, thấu rõ được nguồn tâm của mình, là phải thấu được cái tâm của mình, biết mình đang cần cái gì, đang muốn cái gì, đang vướng vào cái gì. Đó, giống như thầy hiện tại đang cần. Tại sao quý vị lại nói tiền? Thầy cần cái tấm lòng của các vị chia sẻ với thầy, thì tự nhiên các vị thấy mình có trách nhiệm, mình phụ với ông thầy của mình, phải không? Mình xây dựng một ngôi chùa, tức là mở ra một cánh cửa ngục tù để mình giải phóng tất cả những thứ thấp hèn ở trong tâm tham dục của mình. Nó kiến lập một đạo tràng, tức là mở ra một chân trời an lạc cho các thế hệ, rồi đời mình cũng qua, nhưng con cháu mình sẽ thừa hưởng cái nếp văn hóa đó, cái thuần phong, cái mỹ tục đó. Thì tự nhiên quý vị có trách nhiệm với ông thầy thôi. Thí dụ như làm tháng lương nó mình dư ra được 500 ngàn, mình chia cho ông thầy 400, giữ 100 lại để trúng gió, để uống thuốc chứ, phải không? Thì nếu có lòng tốt thì cứ đưa hết 400-500 vậy thôi. Hồi xưa thì vua xây chùa, Phật tử xây chùa, mấy thầy chỉ lo tu. Còn bây giờ ông thầy lo làm chùa, không biết thời gian đâu tu nữa, tự nhiên thầy gầu cũng thúi ruột. Những người sa môn đó là những người phải dứt bỏ ái dục, nhận thấy được nguồn tâm, hiểu rõ được lý màu của Đức Phật, ngộ được pháp vô vi. Đây nó quan trọng lắm mới được gọi là sa môn. Sa môn đúng nghĩa nha, chứ còn sa môn lang bang, sa môn lịch sịch thì nhiều lắm. Thấy được nguồn tâm của mình, hiểu được lý màu của Đức Phật, ở trong không sợ đất, ở ngoài không sợ cầu, tức là tu mà không thấy mình có cái sự tu chứng vượt ra ngoài mọi chấp trước, như vậy mới gọi là sa môn. Bên ngoài không có sở cầu, tức là không có cái sự mong cầu gì hết. Nó chỉ cần ngày cơm ăn 3 bữa để nuôi thân mà tu tập, để chúng ta gạn lọc thân tâm này cho nó thanh tịnh, dứt tất cả các suy nghĩ, dứt các tạo tác, chẳng còn kiết nghiệp. Đó gọi là sa môn. Sa môn đúng nghĩa, phải thực tập như vậy. Đây là đạo mà, đạo hạnh của sa môn mà. Kết quả này chẳng phải do tu, cũng chẳng phải do chứng, chẳng cần tự trải qua mà tự nó cao tột. Đây muốn nói về tu mà không thấy mình tu, chứng mà không thấy mình chứng, vượt qua mọi tất cả trở ngại của nhân, của pháp, của ngã và của hành. Thì như vậy tự động nó thành tựu được cái quả gì, chứ không phải là mình tụng kinh để mình cầu cho được thành Phật. Không phải mình niệm Phật để mình cầu cho thành Phật. Vì ngay cái lúc mà mình niệm để mình cầu thành Phật thì ngay lúc đó mình không có niệm. Ngay lúc mà mình cầu á, mình cầu để mình thành Phật, mình muốn để mình thành Phật, thì ngay lúc đó tâm của mình nó gián đoạn rồi, nó không còn nhiếp niệm được nữa. Đây là lý cao nhất của đạo sa môn. Và chương 3 Đức Phật định nghĩa về cái sự của sa môn. Đức Phật dạy rằng cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn là người thọ lãnh đạo pháp, phải xả bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng những điều khiến cho người tu ngu tệ đó là ái và dục. Đây là loại hình định nghĩa Đức Phật giải thích rõ ràng. Cái gì là sự tu tập? Người tu tập sa môn làm sao lãnh thọ giáo pháp của Đức Phật, xa lìa tất cả những thứ ở trên cuộc đời này, mong cầu vừa đủ, ngày ăn một lần và ngủ ở gốc cây chỉ một đêm. Gốc cây đó không được ngủ đêm thứ hai, ngủ đêm thứ hai nó có sanh tâm ái nhiễm. Tại vì mình ngủ đó mình thích, cái gốc cây này nó cũng mát, nó cũng êm, cho nên bỏ gốc cây đó, đi tới cái gốc cây khác gồ ghề hơn, bỏ vỏ sầu riêng nằm lên. Cái đó thầy thêm vô chứ trong kinh không có. Tại vì hồi xưa là tu hành đầu đà là ngủ ở gốc cây, ngủ ở gò mã, mà một gốc cây quý vị thấy không được ngủ đêm thứ hai, phải bỏ, nó không được trở lại. Ngủ ở mái hiên nhà người ta cũng vậy, ngủ một đêm thôi, không được ngủ đêm thứ hai, để cắt bỏ tâm ái dục. Đức Phật nói nè, tại vì sao? Các ông phải biết rằng những điều khiến cho con người ta càng ngu và càng tệ, đó là ái và dục. Quý vị thấy mấy chương này nó hay không? Quá hay, hay vô cùng. Đến chương thứ 14, quý vị thấy một phạm trù chương thứ 4 chứ. Đức Phật định nghĩa hành vi đạo đức, ác là những hành vi phi đạo đức. Hễ thiện là đạo đức mà ác là phi đạo đức. Đó. Phân loại ra, thể hiện các hành vi này có ba cơ năng, đó là thân, khẩu và ý. Vì thế, định nghĩa thiện ác ở chương này thật sự đề cập đến giá trị nhân bản đạo đức của Phật giáo. Quý vị khỏi tham cứu ở đâu lâu, khỏi đọc ở đâu nhiều, chỉ cần đọc chương thứ 4 của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật dạy thế này, Đức Phật dạy rằng chúng sinh cho rằng 10 hành vi dưới đây là ác và phủ định trái ngược với 10 hành vi đó là thiện. 10 hành vi đó là thân có 3, sát sanh, trộm cắp, tà dâm; khẩu có 4, giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu; ý có 3, tham, sân và si. 10 hành vi trên không phù hợp với thánh đạo gọi là ác, hành động trái ngược với 10 điều này thì gọi là thiện. Đức Phật định nghĩa rất đơn giản. Thì tất cả những cái phạm trù này đó, thưa quý vị, là thiện ác được Đức Phật nhắc lại một cách hết sức là phong phú. Thì cái thành phần, xin lỗi, cái loại hình mà định nghĩa này, nó giúp cho chúng ta biết được cái nghĩa chắc của kinh điển. Tức là cái nghĩa nào nó chắc như thế nào thì chúng ta sẽ biết được hết. Thầy xin phép đọc thêm cho quý vị nghe một chương nữa, đó là chương thứ 14. Nó cũng mang cái mô hình định nghĩa này. Có vị sa môn hỏi Phật, điều gì là lành, thứ gì là lớn? Đức Phật dạy rằng, thực hành theo đạo, giữ điều chân thật là lành, chí hiệp với đạo là lớn. Có một vị sa môn hỏi Đức Phật thôi, cái gì là lành, cái gì là lớn? Đức Phật trả lời liền, lành là cái gì, lớn là gì? Tức là thực hành theo đạo, giữ cái chân thật đó là lành, còn cái ý chí của chúng ta phù hợp với đạo, đó là lớn. Quý vị thấy Đức Phật nói rất là đơn giản, thấy không? Không có gì mà khó khăn. Nhưng chính những cái đơn giản này, nó trở thành những thứ hết sức vĩ đại trong cuộc sống này. Và khi chúng ta đọc những cái mô hình, loại hình mà Đức Phật dạy cái này đó, thì quý vị thấy nó mang tính gọi là định nghĩa rất đơn giản, căn bản, cho nên chúng ta dễ hiểu, dễ thấy. Hình như hết giờ rồi, 8:30 tới 10:00 rồi. Thôi dạy thêm một phần nữa. Thầy tính bữa nay là dạy hết cái kinh này, nhưng mà tới đây nó cũng không hết được. Cách thứ 5, loại hình mà Đức Phật dùng ở trong kinh 42 chương này là liệt kê, tức là nêu bài ra một cách rõ ràng, nhưng mà mang tính cách thống kê và trình bày cho chúng ta thấy rõ. Thì cái cách liệt kê này nó ít lắm, nó chiếm chỉ có 2 chương ở trong 42 chương, đó là chương 12 và chương 36. Nhưng thưa với lại quý vị, cái loại hình mà liệt kê này đó có nội dung được đề cập nhiều nhất với các vấn đề phong phú nhất ở trong kinh điển. Như chương 12, Đức Phật liệt kê ra 20 điều rất là khó làm, khó thực hành và khó đạt được trong kiếp người của mình. Chính vì vậy mà liệt kê là một hình thức mang tính quy ước về nhân bản và đề cao tính cách nhân bản rất sâu sắc. Lần đầu tiên trong lịch sử, tư tưởng nhận thức chỉ có Phật giáo, người ta mới có thể nhận chân được thế nào là nhân bản đích thực, để tạo ra một nền tảng giáo dục đạo đức, cũng như nhấn mạnh những cái loại hình nhân bản đạo đức này trong tư tưởng xã hội của loài người. Chúng ta mới thấy được sự hiện hữu của con người là diễm phúc, là đạo đức, chứ không có chê bai con người. Tại có những giáo lý, có những giáo thuyết cực đoan cho rằng con người mình ác quá, cho nên là không cần có con người nữa, cho mày chết đi cho rồi, hoặc giả là không muốn mình hiện hữu nữa. Thực ra không phải, chỉ có loại hình mà liệt kê ra như Đức Phật nói. Và điều này lần đầu tiên thấy được ở trong tư tưởng của các giáo thuyết nâng cao đời sống của con người. Cho nên phải tận dụng con người để mà tu tập. Tuy nhiên đối với con người nó có những điều khó sau đây. Chương 12 Đức Phật dạy rằng làm người có 20 điều khó. Một, nghèo khổ bố thí là khó. Hai, giàu sang học đạo là khó. Ba, bỏ thân mạng vì lẽ phải là khó. Bốn, hiểu được kinh Phật là khó. Năm, sanh cùng thời với Phật gặp Phật là khó. Sáu, nhẫn được các ham muốn là khó. Bảy, thấy sắc đẹp không ham cầu là khó. Tám, bị nhục mà không quán hờn là khó. Chín, có thế lực mà không cậy quy là khó. 10. Đối cảnh vô tâm là khó. 11. Học rộng nghiên cứu nhiều là khó. 12. Trừ diệt ngã mạn là khó. 13. Không khinh người chưa học là khó. 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó. 15. Không nói thị phi là khó. 16. Gặp được thiện tri thức là khó. 17. Kiến tánh học đạo là khó. 18. Tùy duyên hóa độ là khó. 19. Thấy cảnh không động tâm là khó. 20. Khéo biết phương tiện là khó. Hai mươi điều khó này quý vị xem coi, chúng ta vướng hết bao nhiêu điều? Vướng hết. Chắc chắn. Thật sự nghèo khổ bố thí khó. Khó không? Không có cơm ăn bố thí gì. Trời ơi, không có tiền uống thuốc mà đem đi cúng chùa là cúng làm sao? Cho nên nghèo khổ bố thí nó khó. Nhưng thật sự nếu chúng ta nhìn dưới con mắt đạo, trong cái nghèo khổ chúng ta mới cảm nhận được cái khổ. Thì nhiều người khổ hơn chúng ta chia sẻ đó, cái đó lại trở thành công đức. Khó mà làm được thì nó mới trở thành công đức. Giàu bố thí là chuyện bình thường phải không quý vị? Mà nghèo mà bố thí mới là khó. Giàu sang học đạo khó phải không? Giàu sang thì nó đi tới chỗ giàu sang, đi những cái chỗ nào tương xứng gọi là sành điệu, đi tới cái chỗ nào nó xứng tầm, nó mới được gọi là cái người mà biết ăn theo thở, ở theo thì, chứ đâu có đi tới học đạo. Quý vị thấy ông tới đây ngồi nghe ông thầy nói mệt mất chết đi, đau lưng, ở nhà ngồi phòng lạnh, cà phê sữa đá đem tới nơi, tới đây thì phải đi mua rồi ngồi lén lén uống sợ ông thầy không phát hiện ra. Giàu sang học đạo khó, quý vị thấy không? Những điều khó này rất là nguy hiểm. Trong này nó có cái này, thấy đẹp không ham cầu mà khó. Điều thứ bảy, ai thấy đẹp mà không ham, phải không? Không có ai mà muốn mình chọn cái người xấu hết á. Rồi thậm chí mua đôi dép cũng vậy, cũng không ai mà muốn mình mua đôi xấu. Mặc dù mình chỉ đủ tiền mua đôi dép xấu, nhưng mà cũng ráng để kiếm mua đôi dép đẹp. Trừ diệt ngã mạn là khó. Điều thứ 12, khó lắm. Học rộng hiểu nhiều là khó. Quý vị thấy không? Đó, điều thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Khó vô cùng. Không có dễ gì mà thực hành được tâm bình đẳng hết trơn. Thế mà mình có ba người bạn, xin lỗi, ba người bạn đó nó cũng chiếm ở những vị trí khác nhau trong lòng của mình, phải không? Quý vị đến với các thầy ở các chùa, bây giờ xin hỏi thiệt quý vị có bình đẳng không? Chắc chắn là không. Tại vì sao? Tại thầy này không giống thầy kia. Tại thầy kia kỳ cục hơn thầy này. Thầy này dễ thương hơn thầy kia. Thầy kia khó chịu hơn thầy này. Cho nên quý vị làm sao giữ được tâm bình đẳng? Tại thấy như quý Phật tử đi tới cúng dường cũng vậy đó. Cúng dường phong bì cho người này khác, người kia có làm dấu khác. Đó, trong này 2 tờ, bên kia 3 tờ. Hỏi sao? 3 tờ là tại vì khó ưa hơn. Thầy là tưởng 3 tờ nhiều hơn, chứ thực ra bên đây 2 tờ 500, còn kia bên 3 tờ 100. Chứ nhiều khi mình thấy số lượng chưa chắc đâu nha. Chưa chắc số lượng nhiều hay ít mà đánh giá được đâu. Tùy duyên hóa độ là khó. Điều này rất là quan trọng. Thứ 18. Nhưng hai cái 19-20 là quan trọng. Quý vị thấy nè, thấy cảnh không động tâm là khó. Bây giờ mình thấy cái gì? Thấy đủ thứ hết trơn. Thấy ăn, thấy mặc, thấy ngủ, thấy người thương, thấy người ghét, thấy nhà cửa, thấy phương tiện, thấy xe cộ. Mà mình thấy mà mình không động tâm mới là khó. Mình nghe người ta nạt nó cũng thuộc về là thấy. Điều thứ 20, khéo biết phương tiện là khó. Cái người khéo biết phương tiện là người đại căn cơ, đại trí tuệ, mà thấy biết được phương tiện. Quý vị biết không, người ta tu tập nhiều. Cho nên ở cái chương thứ 12 này, Đức Phật nêu ra 20 điều khó này. Đích thực đây là một lần đầu tiên trong lịch sử có tư tưởng nhận thức, chỉ có Phật giáo mới nhận chân ra được giá trị nhân bản đích thực của đời người mà Đức Phật kê ra. Đó là cách sống và phương châm sống của con người chúng ta, cho nên mình phải quý trọng con người. Chương thứ 36, chỉ có 2 chương thôi, thầy xin phép đọc quý vị nghe. Ở chương 36 này là loại hình liệt kê phổ quát ở vấn đề nhân bản với 8 phạm trù khác, nhằm bổ sung phong phú hóa cái kiến thức về tuệ giác của con người. Do vậy nhân bản Phật giáo mang tính chất rất là con người, và đạo đức nhân quả được hình thành trên nền tảng của con người để cải thiện con người và đời sống con người bình an hay không, chính là ở chỗ mà giúp con người phát huy năng lực tự thân của mình, không dựa vào thần linh phàm tục tà kiến. Tại vì trước Đức Phật ra đời thì có các giáo phái muốn an ổn đều nhuốm máu của thần linh hết. Tới khi Đức Phật ra đời mới thực sự là bỏ đi những cái tư tưởng mà tà kiến này. Đức Phật dạy rằng ra khỏi ác đạo, làm được thân người là khó. Khi được làm người, bỏ nữ thân thành nam thân là khó. Làm được thân người 6 căn đầy đủ lành lặn là khó. Đầy đủ 6 căn sanh ra ở Trung Quốc là khó. Sinh ra nơi Trung Quốc gặp được Phật Pháp là khó. Gặp được Phật Pháp phát khởi tính tâm là khó. Đã có tính tâm phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ Đề vô tu vô chứng là khó. Ở trong đoạn này quý vị thấy không? Đức Phật nêu ra những cặp phạm trù để cho chúng ta so sánh mà thấy được cái điều kiện tu tập của con người. Ở trong đây có cái đoạn là sanh ra ở nơi Trung Quốc là đừng có lầm với là đất nước Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Không phải, Trung Quốc tức là trung tâm của một quốc gia. Đây là muốn chỉ cho những nơi có văn hóa, không phải là ở những cái nơi vùng sâu vùng xa. Chúng ta dễ hiểu như vậy, tức là ở nơi không có ánh sáng văn hóa của Phật giáo. Quý vị thấy cả đời có người chưa nghe thuyết pháp một lần. Thứ nhất là Đức Phật nói ra khỏi ác đạo, được làm thân người là khó. Quý vị thấy không? Mình sống mình ở trong những con đường ác, những cái con đường xấu, những cái con đường mà đau khổ, mà mình ra khỏi con đường này làm được người, đây là khó lắm. Cho nên mình phải quý thân người. Quý thân người để làm gì? Để tu tập, chứ phải quý thân người để mà điều hạnh. Đó. Không phải quý thân người để mà rồi chúng ta chê bai người khác. Không có nên như vậy. Đức Phật nói làm được thân người rồi mà bỏ thân nữ để chuyển thành thân nam cũng khó. Quý vị thấy thân nữ nó khổ hơn thân nam không? Khổ đủ thứ. Nam ta xách cái túi người ta đi cái rột à, 5 phút là xong. Mấy chị xin lỗi sắm tuồng 30 phút chưa xong. Đi vô đi ra đi tới đi lui. Có người còn đem thợ, rước thợ tới để mà chăm sóc cái dung nhan mùa hạ của mình. Tại vì mùa xuân đi qua rồi, giờ tới mùa hạ. Đã biết mùa hạ là nó sắp tới thu úa thu tàn rồi. Đó, mà còn chưa thấy mà còn đem đủ đồ nghề theo gắn búa xùa hết. Thầy có coi cái vở kịch, cái cô đó cổ được đề cử là hoa hậu phu nhân. Cái đạo diễn phải kêu cổ khóc. Mà kêu cô khóc nhẹ nhẹ, khóc từ từ, đừng khóc quá, khóc quá nó rớt lòng nheo giả. Cô nói để em khóc, là khóc từ từ méo méo lại, chứ mà không là đồ giả nó rớt hết, tại trên người không có gì thật hết. Thì nghe tự nhiên ta thấy đúng là nó châm biếm, nó mỉa mai mà mang tính giáo dục rất là cao. Làm thân nữ nó khổ lắm quý vị. Thật ra nó khổ đủ điều hết á. Nó khổ hơn thân nam nhiều. Làm được thân nam mà đầy đủ sáu căn lành lặn là khó, thấy không? Nhiều khi lỡ mình có ba cái lỗ tai rồi sao? Nhiều khi bàn tay của mình nó mọc ra thêm ba ngón nữa rồi sao? Quý vị thấy không? Mà lỡ thí dụ giờ mình có thêm con mắt nữa, nó như lỗ mũi của mình này, nó không thẳng mà nó xé một bên. Nó như cái miệng của mình giờ cười nó không tròn mà nó vuông. Quý vị cứ tưởng tượng đi. Thí dụ như trái tim mình nó không nằm ở trong lồng ngực mà nó nằm ở dưới rúng là sao? Nó đảo lộn hết nội tạng. Quý vị thử coi mình có bị tật nguyền đó là khó khăn lắm chứ không phải dễ đâu. Đó. Đừng có chê bai người khác nhiều. Đầy đủ sáu căn sanh ra ở Trung Quốc là khó. Tức là sanh ra ở trung tâm văn hóa là khó lắm. Cho nên bây giờ có xu hướng là người ta đổ xô về các đô thị lớn đó. Sanh ra ở Trung Quốc đã khó rồi mà gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Quý vị thấy ở Sài Gòn đâu phải ai cũng vô chùa, ai cũng tu tập hết đó không? Nó cũng đi casino, nó cũng đi tới cái cầu kết liễu đời người, nó nhảy xuống đó. Hoặc là nó đi vô quán bia, hoặc là vô những cái quán đèn chớp nhá đó. Mấy cái chỗ đó nó thích hơn. Đâu phải là sanh ra là gặp Phật đâu. Mà gặp Phật đã khó rồi, quý vị biết không? Khởi tính tâm lại còn khó hơn. Tức là gặp Phật mà khởi được niềm tin chân chánh, đó là khó. Mà khởi niềm tin chân chánh chưa khó bằng phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề đó mới là nhân tố chính để thúc đẩy cho mình tu tập. Mà phát tâm Bồ Đề rồi đó, mà trong quá trình tu tập mà không lui sụt, không bị kẹt, đó mới là khó hơn. Cho nên mới nói phát tâm Bồ Đề không khó bằng vô tu vô chứng. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, và bữa sau sẽ tìm hiểu sâu về khái quát nội dung tư tưởng của kinh 42 chương. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị an lạc. Buổi chiều nay đó, sau khi sám hối xong thì sẽ có buổi sinh hoạt để họp lại, thầy mời quý vị nán lại để họp, để cùng tham dự cộng tác với các thầy trong ban tổ chức lễ đặt đá vào ngày 20 tháng 10 dương lịch, tức là nhằm ngày 16 tháng 9 âm lịch. Tại vì đây là một sự kiện lớn, các thầy không đủ sức làm. Xin mời các vị Phật tử phát tâm để cộng tác vào trong ban tổ chức. Xin mời các vị chiều nay chúng ta nán lại thêm 30 phút ha. Rồi quý vị cùng họp rồi về đó, tiện thì ghé viện chuyên tu. Buồn lắm quý vị, chôm chôm bị chặt hết rồi. Chôm nó cũng đi theo chôm mà, nó theo chà chôm hết rồi. Tại vì cây chôm chôm phải mình đụng tới gốc nó là nó chết, nâng đất lên là nó chết. Mà nó ngay cái vị trí cất chùa cho nên cuối cùng phải tiễn nó lên đường mà buồn gì đâu. Năm sau là quý vị phải mua chôm chôm mà ăn rồi. Để năm sau coi thầy kiếm cái vườn chôm chôm nào ở gần đó, thầy bao hết cho nó. Thầy dẫn quý vị tới để ăn, để nhớ lại mùa chôm chôm trước.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đàn. Thank you.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này, đến nay đã là 3 năm 4 tháng. Suốt chặng đường qua, từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được, đó là ngày nào tại diện chuyên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm, lo lắng của Chư Tôn Đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của Chư Tôn Đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này, đường trước vẫn còn nhiều chông gai. Nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của Chư Tôn Đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi. Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho Chư Tăng và Phật tử của diện chuyên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng diện chuyên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chúc nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì, nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì diện chuyên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người, dù chúng con đã cố gắng hết lòng, nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua trên chặng đường gian khổ, để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình, có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của diện chuyên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập, nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của diện chuyên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tín tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của Chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay, công trình kiến tạo viện chuyên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một giai đoạn mới chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất. Phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật, và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử Viện Chiên Tu mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của Viện Chiên Tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.